thấy dường như quý vị không có chịu hát hết. Tôi có một số thôi. Thưa cái việc mà hát hò đó quý vị, chúng tôi thấy rằng nhiều khi nếu chúng ta hát để mà tâm mình vọng động thì không nên. Nhưng mà quý vị thấy khi mà các em, các cháu nó hát lên, tâm hồn mình thanh tịnh mình nghe đó, thì thực sự chúng ta có thể tìm thấy được cái cõi này là tịnh độ. Nếu mà tâm mình không có vọng động, tâm mình không có, trong hồn mình không có ràng buộc khổ đau á, thì ngay nơi này đã trở thành tịnh độ. Khi quý vị nghe mấy cháu hát thì chúng ta thấy nó có một sự cam kết ha. Tâm không có vọng động thì tiêu dao tháng ngày, nó cũng là cái mục đích của cái việc tu tập của mình. Cho nên trong đạo Phật chúng ta cố tình, chúng ta học, chúng ta hành trì để mà làm sao ngay trong cái cuộc đời khổ đau trần trọc mà tâm mình không có vọng động, làm sao ngay trong cuộc đời mà đầy cái nước mắt và tiếng khóc thì tâm mình có thể yên tâm để mà nhìn cuộc đời bằng đôi mắt thương xót. Bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng ngồi, chúng ta cùng ngồi với nhau. Nhớ, tâm không vọng động thì tiêu dao tháng ngày. Cho nên xin đừng để tâm mình nó chạy theo trần cảnh nhiều quá. Tiền, bạc, lợi, danh, nhà, cửa, việc làm. Có chỗ cho những công việc đó, ngày mai, ngày mốt mình lo. Không có gấp gáp gì đâu ha. Vậy thì xin quý vị đừng có lưu ý nhiều. Nhà, cửa, chợ, búa, tiệc, tùng, bỏ qua bên. Chúng ta chỉ theo dõi hơi thở của mình thôi. Xin để ý đến cái hơi thở. Thở vào thì xin tâm mình thanh tịnh. Thở vào thì sao? Thở vào tâm tĩnh lặng. Giống như cái hơi, cái dòng nước chảy. Thở vào tâm tĩnh lặng. Thở ra miệng mỉm cười. Nhớ ha, giản dị vậy thôi. Hơi thở vào thì mình nguyện cho tâm hồn mình thanh tịnh. Và chính vì cái thanh tịnh đó chúng ta mới tìm được cái tịnh độ của hiện tiền. Thở vào tâm tĩnh lặng. Thở ra miệng mỉm cười. Xin nở một cái nụ cười thật đẹp để mà tặng cho cuộc đời, để mà cúng dường cho Đức Phật, để mà làm cho cuộc đời này vơi bớt sự khổ đau. Thở vào tâm tĩnh lặng. Thở ra miệng mỉm cười. Những cái chuyện khác bỏ qua, không đi. Giả sử mà lỡ có nghĩ tới cái nhà, cái cửa, chuyện khác, lỡ thì bỏ, đừng chạy theo nữa. Trở lại theo cái hơi thở của mình. Chỉ cần là thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Quan trọng lắm quý vị. Chúng ta phải cười cho chúng ta. Chúng ta phải cười cho những người đồng tu với mình. Chúng ta phải cười để cho cuộc đời này bớt khổ. Cố gắng. Nói rằng chúng ta mỉm cười để tặng cho chính mình, tặng cho cuộc đời và làm cho cuộc đời bớt khổ. Bây giờ thì chúng mình có thể có được cái nụ cười tương đối là dễ thương rồi đó. Hồi nãy mình cười chứ chưa có chắc dễ thương. Bây giờ thì cười dễ thương lắm rồi đó. Thưa, chúng ta có nụ cười dễ thương cho nên chúng mình cũng muốn khoe với người khác. Thưa, mình rất là dễ thương. Bây giờ quý vị xoay ra phía sau hay phía trái, phía trước, phía phải gì đó. Để mình nói này, chị em tặng chị nụ cười, hoặc là này anh, em tặng anh nụ cười dễ thương với em. Chúng ta làm thử cơ quý vị. Xoay bên trái bên phải để mà tặng cho người kế bên mình cái nụ cười của mình. Thưa, chúng ta trong cuộc đời của chúng mình lạ lắm. Chúng ta có thể tặng cho những cái người khác tiền, bạc, quà, cáp. Khi nói tới tặng quà thì chúng ta nghĩ tới tiền, bạc, quà, cáp. Có nhiều khi cuộc sống của chúng mình nó không có cần quà cáp quý vị, mà cuộc đời của mình có khi chỉ cần những niềm vui thôi. Chúng ta đã lẫn lộn cái quà cáp, cái sản phẩm, cái đồ vật thành cái niềm vui. Chúng ta tưởng là chúng ta cho như vậy là cho được cái niềm vui, nhưng mà không, cái niềm vui chân thật nó không có được, không phải là căn cứ hoàn toàn vào quà cáp. Nếu mà cho nhau á với cái tâm hồn không có trong sạch, cho nhau với cái ý nghĩa thị phi, cho quà với cái tâm hồn lợi dụng, thì nó trở thành cái món quà đó không còn là đại biểu cho niềm vui, mà cái món quà đó trở thành một cái vật để mà mua bán mà thôi. Cho nên khi mà chúng mình nhìn nhau không cho một món quà nào hết hơn là nụ cười, tôi nghĩ là cái điểm đó đó đã bắt đầu chuyển cho cuộc đời này trở thành thanh tịnh, trở thành sung sướng. Chúng ta đang học một cái phẩm ở trong Kinh Pháp Hoa, tức là phẩm Như Lai Thần Lực. Thần lực trong đạo Phật đó, chúng ta thường thường chúng ta nghe thần lực khi mà chúng ta nghĩ là một cái người nào có một cái phép lạ, một cái phép lạ biến người chết thành kẻ sống, biến người bệnh thành hết bệnh, thì chúng ta gọi là thần lực. Thế những thứ đó thực sự chỉ là cái những cái sự nhiệm màu, không gọi là sự nhiệm màu mà gọi là những cái khả năng đặc biệt của thế tục mà thôi. Trong đạo Phật, thần là biến hóa, chữ thần có nghĩa là nhiều dạng khác nhau, lực là sức mạnh, tức là thần lực là có thể biến hóa một cái sức mạnh, có thể biến hóa, có thể trình bày, có thể hiển lộ bằng nhiều cái dạng thức khác nhau. Nhưng mà những cái sự hiển lộ, những cái sự biến hóa thành nhiều cái dạng thức khác nhau đó chỉ nhằm có mục đích là cho cái người thụ hưởng cái biến hóa đó, những người tiếp xúc với những cái biến hóa đó có khả năng để trở lại với thực tại của chính mình, có khả năng trở lại với con người Phật của mình, gọi là Như Lai Phật tính của mình. Cho nên đặc biệt chữ Như Lai ở đây đó có nghĩa là Phật tính, có nghĩa là cái niềm, cái khả năng thành tựu được cái niềm vui căn bản của mình, tức là cái khả năng mà thành tựu được một cái vị Phật của chính mình, cái khả năng mà chúng ta có thể nhìn vào ngày mai để mà chúng mình có thể tin tưởng được rằng ngày mai cuộc đời mình sẽ khá hơn ngày hôm nay. Như vậy thì chúng ta thấy trong đạo Phật những cái phương tiện để mà làm cho chúng mình tiếp xúc với khả năng đó, những cái phương tiện mà cho chúng ta tiếp xúc với cái sức mạnh tiềm ẩn ở trong chính chúng ta để mà ngày mai khá hơn, ngày mai đẹp hơn, ngày mai thanh tịnh hơn đó, những cái sức mạnh đó nó biến hóa nhiều cách quý vị. Thưa chúng mình có thể nghe được một tiếng chuông, có thể là một tiếng chuông, cái mà kích thích cái khả năng mà tin tưởng vào Phật tánh của mình có thể là một tiếng chuông giản dị thôi. Thưa có khi cuộc đời mình quá trằn trọc, quá mệt mỏi quý vị, chúng ta chỉ cần nghe một tiếng chuông chùa thôi, một cái tiếng chuông thôi, không ai tụng niệm, chỉ cần nghe một tiếng chuông thôi. Thì tiếng chuông trong đạo Phật không phải là tiếng chuông gọi hồn người chết. Chúng ta thấy trong truyền thống Kitô, khi mà tiếng chuông vọng lên thì sao? Đó là chuông báo tử, hồi chuông báo tử, phôm, cái bell toll quý vị. Khi mà vọng tiếng chuông nhà thờ đó, đó là chuông báo tử. Ngược lại trong đạo Phật đó, khi mà nghe tiếng chuông thì là chuông gì? Báo gì? Thưa, không là báo chết, mà tiếng chuông của đạo Phật là báo một sự sanh ra. Khi nghe tiếng chuông đạo Phật, tiếng chuông đó là tiếng chuông báo cho cái người nghe biết rằng sẽ có một người mới đẹp hơn, thanh tịnh hơn, trong sạch hơn, trí tuệ hơn đã được sanh ra. Cho nên cái hình thức và biểu lộ cái thần lực của Như Lai trong đạo Phật nhiều cách lắm. Một tiếng chuông, tiếng chuông có thể làm cho mình tỉnh giấc. Nhiều khi mình đang buồn khổ gì ha, nghe một tiếng chuông thôi, chúng ta thấy lòng mình bớt sự khổ đau. Có khi không phải là tiếng chuông, thì nhớ tiếng chuông là âm thanh, thần lực hiển lộ qua 6 nơi khác nhau. Có khi qua bằng đôi mắt. Chúng ta có khi mệt mỏi, phải nhìn cái cuộc đời này quá mệt mỏi rồi. Chúng ta bước vào một ngôi chùa, chưa nhìn thấy tượng Phật, chưa nhìn thấy quý thầy, quý cô, nhưng mà chúng ta chỉ nhìn thấy những đứa bé nó chạy trong cái khuôn viên chùa một cách an toàn, một cách ngây thơ, một cách thanh tịnh. Thưa, chúng ta có thể thấy ngay được cái niềm vui trong một cái khuôn viên của một cái chùa. Chúng ta thấy ngay được cái niềm vui trong một cái môi trường mà được gọi là môi trường của Phật. Có khi chúng ta không có nhìn thấy vàng, bạc, châu báu gì hết. Chúng ta chỉ nhìn thấy một cái bức tượng. Trên bức tượng đó có một cái nụ cười rất nhỏ. Thưa, khi đó chúng ta thấy rằng cái thần lực của Như Lai đã hiển hiện qua cái bức tượng đó để cho con mắt của mình thấy được cái đẹp của cuộc đời này. Cho nên thần lực của Như Lai đây là cái hình thức, người ta gọi là manifestation, cái sự biểu lộ nhiều trạng thái bằng nhiều cái phương cách khác nhau. qua đó cái người nghe, người thấy, người tiếp xúc trở lại với chính cá nhân mình, chính cái niềm tin, chính cái sự sống của mình, chính một cái khả năng tiềm tàng của mình. Lạ lắm quý vị, trong đạo Phật, đạo Phật đến với chúng ta đó không bằng tiền bạc, không bằng ngôi chùa, không bằng đe dọa, không bao giờ có những thứ đó. Đạo Phật tới với chúng ta bằng gì? Thưa, đạo Phật tới với chúng ta bằng cái niềm vui. Xin mời anh, mời chị, chứ không có bắt buộc chúng mình. Mà lạ là khi chúng ta bước vào cái môi trường của đạo Phật thì sao? Quý vị để ý thôi coi. Ở bên ngoài có khi mình căng thẳng, mình vật lộn với cuộc đời, mình lo âu, mình ràng buộc. Nhưng khi bước vào cái môi trường của một cái ngôi chùa hay một cái tu viện á, thì dường như là tất cả những chuyện não, chuyện phiền, chuyện danh, chuyện lợi đã được gạt qua một bên. Và chúng ta đã có một cái mức sống, có một cái môi trường sống mới. Cái môi trường sống căn cứ dựa hoàn toàn vào trên cái phương diện tâm linh. Thứ đó là cái quý của đạo Phật. Đạo Phật, quý vị thấy, cái thần lực của Như Lai được hiển hiện không phải là những cái ngôi chùa lớn, không phải những công trình to, chứ không. Mà một cái hít hà của một bà cụ, khi thấy một con chó nó bị đau, một đứa nhỏ nào nó giục một con chó mạnh quá, con chó nó kêu lên một tiếng nó đau, thì bà cụ cũng thấy đau, bà cụ hít hà đau cho con chó. Thưa, cái đó, một cái hít hà đau khổ dùm cho con chó của bà cụ, thưa, nó là một biểu lộ của Phật tánh, nó là biểu lộ của từ bi. Chúng ta đi xe cái gì, chạy trên xe, trên freeway, mình sung sướng. Thấy có một người nào đó đứng ở dọc đường đón xe, chúng mình có thể không dừng lại để mà cho người đó quá gian. Nhưng mà trong khi ngồi trên xe, mình có một cái tâm niệm xót thương cho người đó. Tội nghiệp, trời nắng như vậy, đứng ngoài freeway đợi không biết chừng nào có được chiếc xe. Thưa, khi đó thì chúng tôi thấy rằng có một cái hiển lộ của thần lực của Như Lai, có khả năng gọi là khả năng trị liệu. Đạo Phật không phải là chỉ hứa suông với chúng mình, này anh, này chị, theo tôi đi, cầu nguyện đi, anh chị sẽ được giải thoát về trong tương lai. Thưa, cái đặc điểm đó nó không, nó là đặc điểm của nhiều tôn giáo. Quý vị thấy khi nghiên cứu về các tôn giáo đó, thì xin anh, xin chị cứ tin tôi đi, vào vị báo chí giáo chủ, anh chị sẽ được cứu rỗi. Đạo Phật làm xa hơn thế nữa. Đạo Phật nói rằng xin anh chị đừng tin, đừng tin. Cái vấn đề tin đặt ra đó là khi anh chị không có khả năng để mà thí nghiệm, để mà thử. Đức Phật không bao giờ nói rằng này anh, này chị hãy tin tôi, mà đạo Phật là này anh, này chị, xin mời dùng thử với tôi. Quý vị thấy lạ vậy đó. Khi tin, Đức Phật nói rằng khi mà tin đó, thì trong bàn tay chúng mình cái gì? Có một cái đồng xu. Nắm lại đó thì nói rằng tin có hay không có đồng xu trong lòng bàn tay. Nhưng mà đạo Phật với tới với chúng ta bằng cái bàn tay mở. Khi đã mở, đã thấy rồi thì không cần đặt vấn đề niềm tin nữa. Đạo Phật chỉ mời, mời anh, mời chị cùng thử với tôi. Cho nên những pháp môn của đạo Phật là những pháp môn được thử, được phải được hành trì, phải được thí nghiệm. Chúng ta chỉ cần thí nghiệm thôi, chúng ta chỉ cần làm theo thôi. Mà khi mà làm theo thì sao? Không đặt cái vấn đề tin. Phương pháp của đạo Phật, nếu chúng mình làm theo, chúng ta có thể tìm thấy được cái sự an lành ngay trong cuộc sống bây giờ, không cần đợi tới cuộc sống của ngày mai. Nếu bây giờ mà được an lành thì sao quý vị? Thì ngày mai sẽ được an lành. Chứ chúng ta không cần phải chịu đựng khổ đau để mà cho ngày mai được an lành, chứ không. Chúng ta có khả năng an lành ngay trong hiện tại. Ở trong cái phẩm mà Như Lai thần lực thì Đức Phật có dặn sau này đó, quý vị chỗ nào có thọ trì, đọc tụng, biên chép thì chúng ta phải trân trọng cúng dường. Như vậy thì làm thế nào để biết cái chỗ đó thọ trì, đọc tụng, biên chép kinh Pháp Hoa để mình cúng dường? Tôi lấy thí dụ nha. Một đứa bé, mình thấy hai đứa bé nó chạy chơi ngoài trước á. Rồi một đứa chạy trước nó té. đứa sau nó tới, nó đỡ đứa té dậy. Chúng ta đi ngang đó. Thưa quý vị, thấy một cái tình cảnh như vậy, quý vị có thấy được rằng có người đọc tụng biên chép kinh Pháp Hoa không? Tôi nói lại, chúng mình đứng ngoài đường gì, mình thấy hai đứa nhỏ nó chạy chơi, nó rượt nhau. Đứa nhỏ ở trước nó chạy nó té xuống, thì đứa nhỏ ở sau rượt đứa bé nó gì, nó mới chạy tới đứa nhỏ, nó dừng lại, nó đỡ đứa bé té đứng dậy, nó phủi bụi phủi đất cho. Mình là cái người đứng nhìn qua cái hình ảnh đó, quý vị có thấy có người đọc tụng biên chép kinh điển Pháp Hoa không? Có không? Thưa có. Thưa cái đứa bé mà đỡ đứa té đó là một hành giả của Pháp Hoa. Thế tại sao vậy? Xin chúng ta đừng có hiểu là biên chép đọc tụng là chỉ lấy viết mà biên. Lấy viết mà biên là với cái hy vọng là cho cái thông điệp của Pháp Hoa được người ta đọc. Biên ra là gì? Để cho người đời sau đọc, để cho người đời sau hành trì. Như vậy thì khi một đứa bé nó thấy một người bạn nó té, nó cúi xuống nó đỡ người bạn dậy, thường ngay trong đó nó đã là một cái thông điệp của thương yêu, một cái thông điệp của sự giúp đỡ, một cái thông điệp của sự sẻ chia. Ngay đó nó chính là cái thông điệp của Pháp Hoa. Thưa, vậy thì trong trường hợp đó mình có nên cúng dường không? Bây giờ làm sao cúng vậy? Mình nhang không có đem theo sẵn, trái cây không có đem theo sẵn mà làm sao cúng? Cúng vàng, cái mục đích của cúng dường là gì quý vị? Mục đích của cúng dường là làm cho tăng trưởng. Cung là giao cho, dưỡng là nuôi, tức là mang tới giúp cho được cho lớn mạnh lên. Chúng ta không cần phải đốt nhang, chúng ta không cần phải dâng hoa để cúng dường đứa bé đó, chứ không, chúng ta chỉ cần đứng cái bên này, con cảm ơn con, giỏi lắm đó con, con làm vậy được lắm đó con. Thưa, như vậy là mình có cúng dường không? Thưa có. Đứa bé đó nó sẽ được nuôi lớn, cái tình thương của đứa bé đó nó sẽ được trưởng dưỡng bởi cái sự khuyến khích của mình. Nó con được lắm con làm gì tốt đó. Bạn con mai mốt bạn con giúp cho bạn con nghe con. Thưa, khi đó mình không cúng dường đứa bé đó, nhưng mà chính chúng mình đã cúng dường được cái Phật tâm của đứa bé. Bữa nay nó nhận được như vậy, ngày mai nó sẽ tìm cách nó giúp đỡ cho người khác trong cái cảnh khổ đau. Thế như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng mình sẽ cúng dường được rất nhiều nơi quý vị. Và chỗ nào có cái thông điệp của thương yêu, chỗ nào có thông điệp của niềm tin, chỗ nào có thông điệp của sự cố gắng, chỗ đó là xứng đáng cho chúng ta cúng dường. Cúng dường ở đây không nhất thiết là phải cho tiền. Một lời khen, một lời tán thán, một cái ý niệm biểu đồng tình, có khi là chỉ là một cái vỗ tay, một cái nhìn thôi quý vị, chúng ta cũng có thể hành trì được cái hạnh nguyện cúng dường. Xin quý vị phải nhớ chỗ này. Thấy người làm thiện, khởi tâm cung kính. Thấy người làm việc tốt có lợi, xin phát lòng khen tặng, tán thán. Thưa, bao nhiêu đó là chúng ta đã cúng dường kinh Pháp Hoa. Nhớ là trong kinh dạng mình, chỗ nào có biên chép trân trọng thơ tả hành trì Pháp Hoa, chỗ đó là mình phải cúng dường. Vậy thì cúng dường ở đây không nhất thiết, nếu có thì có thể là tiền bạc, có thể là công sức, nhưng mà không cần, có khi không cần. Trường hợp đứa bé đó thì chỉ một lời khen, chỉ một cái tâm niệm lành, chỉ một cái tâm hồn thông cảm thì bao nhiêu đó cũng đã là cúng dường Pháp Hoa rồi. Chỗ đó là cái phẩm Như Lai thần lực. Sang phẩm kế tiếp tức là phẩm Trúc Lụy. Trúc Lụy, có chỗ đọc là Trúc Lụy. Trúc là dặn dò, lụy hay là lụy tức là nhiều lớp, nhiều lớp để dặn dò. Thưa, trong cuộc đời của mình á, chúng ta nhiều khi hay cằn nhằn người khác, con cháu của mình á, mới nói là tôi quên rồi, có phải không? Mình dạy nó cái gì mai mốt nó làm thật lắc, làm ngược với cái gì mình dạy, là chúng ta có cái sanh sân phiền não, mới dạy đó là quên rồi, mới nói nó lại đã quên rồi. Thưa, chúng mình hay trách người khác quên đó. Nhưng mà thiệt sự chúng mình quên không biết bao nhiêu lần. Ở đây người nào nói gì cũng nhớ, quý vị có nhớ không? Chắc không quá ha. Mình đã nghe, người ta đã dặn mình, kinh sách đã dặn, thầy tổ đã dặn, nè, đừng tham nghe. Bao nhiêu lần dặn đừng tham, không biết bao nhiêu lần. Lần nào tới chùa cũng nghe đừng tham ra nghe. Chúng ta có tham không? Có. Tức là mình nghe thì mình quên, phải không? Nè, nè, đừng sân nghe, sân không có lợi. Không biết bao nhiêu lần cha mẹ dặn rồi, thầy tổ dặn rồi, vậy mà mình vẫn quên. Cho nên Đức Phật biết ý vậy, cho nên mới có phần là chúc lũy. Chúc lũy tức là chúc là dặn dò, lũy là nhiều lần. Là nhiều lần dặn dò, bởi vì biết chúng sanh mình có cái bệnh, là mình nhiều lần mình sống trong quên lãng. Thưa, cái nhan đề không có thấy được rằng cái việc mà làm việc Phật, cái việc tu tập của mình, không thể ý y, nghe một lần rồi được. Không thể ý y. Mình làm một lần rồi mình trở thành cái thói quen của mình. Không. Chúng ta phải được chúc lũy, phải được dặn dò nhiều lần. Quả mai mình nhớ. Quý vị nghĩ thế coi. Lạ cái chỗ này. Trong cuộc sống á, có những chuyện không cần dặn nhiều lần mình nhớ. Nhưng mà ngược lại trên cái con đường tu tập á, phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần, có khi mình lại còn quên. Mình chỉ biết rằng á, cúng dường, lên trên chùa cúng dường dễ quá chừng. Quý vị thấy không? Cúng dường thấy Phật, mình chắp tay mình lại Phật dễ quá chừng. Khen Phật dễ quá chừng. Nhưng mình khen đứa nhỏ đó, dễ hay khó? Bắt đầu khó rồi đó. Mà nếu mình khen đứa nhỏ, cháu nội, cháu ngoại của mình tương đối dễ. Mà giả sử cái đứa nhỏ mà đỡ một người bạn té của nó đó, không phải là cháu nội, cháu ngoại của mình, mà cháu nội của bạn xóm mới lại lộn mình xóm ơi nè, thì mình có khen dễ hay không? Không. Cho nên trong kinh Đức Phật nói chúc lễ tức là phải dặn dò mình nhiều lần. Và dặn dò để chi vậy? Để cho chúng ta khỏi có đi vào quên lãng. Chúng mình dễ quên quá chừng. Ở đây Đức Phật dặn lại. Ở trong đời sau này đó, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào tin vào trí tuệ của Như Lai, thời các ông phải vì người đó mà diễn nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, khiến người đều được nghe biết, vì muốn cho người đó được trí tuệ của Phật vậy. Đức Phật dặn đi dặn lại, nếu sau này đó có thiện nữ nhân, có người nam, cái người trai lành, người gái lành nào mà tin vào trí tuệ của Đức Phật, thì các ông, các bà, các anh, các chị, các chú, các bác phải bằng mọi cách để mà cho người đó thấy được trí tuệ của Phật. Như vậy thì Đức Phật dặn chúng mình làm gì? Nếu sau này có thiện nam tín nữ nào muốn biết được trí tuệ của Phật, chúng ta có phương cách, có bổn phận tìm mọi cách giúp cho người đó thấy được trí tuệ của Phật. Thưa đây, cái tâm niệm này đó là tâm niệm mà giúp cho người thành Phật. Ở đây là hạ hóa chúng sanh. Quý vị nghe nói ha, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Ở đây tức là cái khái niệm mà hạ hóa chúng sanh. Nếu như một cái người nào đó họ có niềm tin vào chánh pháp, chúng mình là những người Phật tử, mình phải có bổn phận tìm mọi cách, tôi nói mọi cách, giúp cho họ được gần gũi chánh pháp, được nếm vào vị chánh pháp. Cái chuyện này nói ra thì nó dễ, nhưng mà chúng mình có nhiều khi đã không làm chuyện này. Thưa con cháu của chúng mình sống trong gia đình chứ gì? Xin nói thẳng con cháu của mình thôi. Con của mình, cháu của mình biết mình theo đạo Phật. Biết mình theo đạo Phật. Nhưng mà mình đã làm cái gì cho con cháu của mình nó thấy được cái đẹp, cái hay, cái cao, cái quý của đạo Phật? Thay vì qua cái cuộc sống của mình, qua cái cách suy nghĩ của mình, qua cái cách săn sóc của mình cho đứa con, đứa cháu thấy được cái đẹp của đạo Phật. Một cái đạo mà nương vào trí tuệ, một cái đạo mà làm cho đời bất khổ đó, thì có khi chúng mình đã sống không có đúng như vậy. những cái người thân trong gia đình mình á, thấy mình theo đạo Phật, nhưng mà cái đạo Phật của mình là cái đạo Phật có nhiều khi tạo thêm ra ràng buộc. Có một em tên Santa Ana nói với tôi và tôi nước mắt tôi rớt. Tôi không có thể quên được cái cảnh đó. Mẹ em tới nói với tôi là thầy, con nó muốn bỏ đạo Phật thầy. Con trai của con muốn bỏ đạo Phật. Con có mình nó thôi. Nếu mà bỏ đạo Phật rồi đó, thì mai mốt con chết đâu có thờ thầy. Chưa cái hiểu được, mình hiểu được cái lòng mẹ. Nếu con lên chỉ sợ một lúc nào đó chết chứ gì, thì ngang tàn khó lạnh khổ đau lắm chứ. Khổ đau lắm, tôi hiểu được cái đau khổ của bà mẹ. Thì tôi nói là cho tôi gặp em đó. Khi mà gặp em đó rồi đó, thì tôi mới hỏi. Tôi nói là tôi nghe nói rằng em sắp bỏ đạo Phật. Tôi nghe nói em sắp bỏ đạo Phật. Cái câu nói như vậy. Em mới chỉnh tôi ngay. Nếu tôi không thầy. Thầy nói như vậy không đúng. I have never had it. Tôi chưa từng có đạo Phật. Làm sao nói tôi bỏ đạo được. Vì thế, khi nghe em nói, em được nói tiếng Việt, nó là người Việt mà nói tiếng Anh. I have never had it. Tôi chưa từng có nó. Mà khi đã chưa từng có đó thì làm sao nói tôi bỏ được. Bỏ được là tức đã có rồi mới bỏ. Thưa tôi nghe, tôi rất mắc quá được. Hỏi lại thì sao? Thưa mẹ em đi chùa. Mẹ em đi chùa. Nhưng mà em không có đi chùa. Không biết cái lý do tại sao. Mẹ em nghĩ rằng chuyện đi chùa chuyện của mẹ em. Còn chuyện đứa bé là chuyện đi chơi với bạn bè, đi học tập cho có được với người ta. Quý vị thấy không? Rồi cái điểm thứ hai nữa. Em nói rằng nó thật với thầy. Những cái nguyên tắc của đạo Phật mà thầy nói, chúng tôi có trình bày những nguyên tắc của đạo Phật. Thương yêu, chăm sóc, tha thứ. Thì em nói, nó là người Việt Nam, nhưng người Mỹ nó nói thẳng. Thưa những cái gì mà thầy nói quá đẹp đi. Nhưng mà tôi đã không tìm thấy những điều đó ở mẹ tôi. Thì chúng ta thấy thương như vậy đó quý vị. Cho nên ở đây xin mình đặt lại cái vấn đề. Mình có thể dạy con mình thương xót người khác. Nhưng mà chúng mình cũng phải hành cái hành xót thương. Thưa mình chưa chắc mình làm trọn quý vị. Chúng tôi cũng vậy. Thật sự nhiều khi chúng tôi cũng thấy xấu hổ với mình. Mình đã chưa làm trọn những cái gì Đức Phật muốn mình làm. Nhưng mà có cái điều quan trọng là mình không cố tình đi ngược lại những cái nguyên lý căn bản của đạo. Xin quý vị ở phẩm chúc lụy, thưa con mình, cháu mình, dâu mình, rể mình, họ đều là những người có thể có trí tuệ trong đạo Phật. Khi mà chúng ta lẫn lộn giữa những cái một cái vị Phật của ngày mai đó, chúng ta lẫn biến cái người đó trở thành con mình, dâu mình, rể mình gì, thì chúng mình lại có khuynh hướng hành xử theo cái vị trí của nó trong gia đình. Quý vị để ý được rồi. Khi chúng ta thấy người đó là dâu của mình, phải không nào? Thì mình có khuynh hướng mình đối với người đó như một người dâu. Khi chúng ta nghĩ rằng cái người đó, đó là con của mình, thì chúng ta có khuynh hướng sử dụng cái uy quyền của người cha hay người mẹ. Bây giờ phải tập nhìn khác một chút, thêm một chút. Người đó có thể là con của mình, nhưng nó có thể là Phật của thế gian. Chúng ta thấy hơi khác chút. Như vậy thì ngoài cái chuyện mà mình đối xử với một người mẹ đối với con á, thì trong cái đó chúng ta còn có sự nâng đỡ, giúp đỡ cho người đó trở thành một người mới. Chứ có như vậy đó thì đạo Phật mới thịnh hành. Có như vậy thì cái niềm tin của đạo Phật mới được lưu chuyển, mới được sống ở trong cái thế gian này. Kể cả những người thù, tôi nói lại, kể cả những người mà chúng ta là thù của mình. Đối với những người biết tu trong đạo Phật, không có người thù. Có thể có những người làm cho mình đau khổ, có thể có những người làm cho mình trằn trọc não phiền. Nhưng đối với người biết tu, họ tạo cho mình đau khổ, họ tạo cho mình não phiền, nhưng mà họ có Phật tánh không quý vị? Có không? Thưa có. Tội nghiệp. Trong khi mà hành xử với mình, họ đã dùng cái ma tánh, cái mặt ma của họ để mà họ đối xử với mình. Nhưng mà bên cạnh cái mặt ma đó, họ vẫn còn cái Phật tánh. Khi thấy như vậy, chúng mình sẽ không có phiền não, không có sanh ra những cái tâm niệm mà giết hại đối với người đó. Bởi vì nếu không, chính mình sẽ là người đau khổ trước. Như vậy thì chốt lợi đầu tiên là mình phải tìm mọi cách để mà giúp cho những cái người khác họ có niềm tin vào trí tuệ của Phật. Tôi nói lại, giúp cho những người khác có niềm tin vào trí tuệ của Phật. Quý vị có thể giúp cho lối xóm, bạn bè, những người làm chung, nhưng mà những người khác có thể là con cháu của mình. Thưa, giúp cho như vậy đó, tôi thấy lợi cho đạo Phật đâu không thấy, nhưng mà có lợi cho quý vị trước, có lợi cho con cháu của quý vị trước. Tôi thấy nhiều khi ở Mỹ này, chúng ta đã để ý nhiều, chúng ta ai cũng thương con cháu, tôi biết chắc như vậy. Có nhiều khi thương con cháu, quý vị chỉ nghĩ đến một điều thôi. Muốn cho con mình học, có học vị với người ta. Muốn cho con cháu mình nói tiếng Anh giỏi như người ta. Muốn cho con cháu mình có một cái nhà đẹp như người ta. Muốn cho con cháu mình có một cái nghề có nhiều tiền như người ta. Thì những cái mong muốn đó đều những cái mong cầu mà hợp lý thôi. Ở Mỹ, chúng ta phải chấp nhận cái sự kiện đó. Thưa, nhưng nếu mà chỉ muốn như vậy không á, chưa đủ quý vị, chưa đủ. Chúng tôi đã tiếp xúc rất là nhiều với những anh em thanh niên. Thưa, họ rất thành công. Chúng ta không thể nào phủ nhận sự thành công của họ về phương diện vật chất. Nhà có, tiền có, xe có, văn bằng có. Nghĩa là những cái điều mà chúng ta cho rằng hạnh phúc họ đều có hết. Nhưng mà tội nghiệp cho họ, tội nghiệp cho họ, đó là những cái hạnh phúc bề ngoài của họ thôi. Mà bên trong cái tâm hồn đó, là một sự khủng hoảng cùng cực của tâm hồn. Bề ngoài đó, họ có hết những cái biểu hiện, những cái biểu lộ của một sự thành công. Nhưng mà đau khổ cho họ đó, là về đó, khi mà nhìn lại tâm hồn, họ không còn cái gốc rễ để mà trở về. Chúng ta không biết đưa con cháu mình vào trong truyền thống tâm linh. Cho nên nó có tiền, có xe, có cổ, nó xông vào xã hội Mỹ. Tội nghiệp cho nó. Nó tưởng là xã hội Mỹ chấp nhận nó. Nhưng một lúc nào nghĩ lại đó, chưa không. Xã hội bên ngoài chấp nhận nó chăng thì là chấp nhận một thành phần ở bên ngoài đi vào. Chứ không bao giờ một thành phần bổn xứ. Có thành công nữa đi thì xã hội vẫn coi nó là một người Mỹ gốc Á Châu. Nhưng nếu mà chúng ta cho nó một cái niềm tin, một cái khả năng dựa vào cái căn bản của mình, tiếng Mỹ gọi là cái identity, một cái gốc rễ cho nó trở về. Tôi chấp nhận sinh hoạt với anh, nhưng mà chúng tôi là căn bản của tôi. Mình phải dám chấp nhận là mình trước. Mà khi mà chúng ta nhận mình là mình á, thì chúng mình có sức mạnh để mà chúng ta đối đãi với người khác. Chúng mình dường như đã không làm chuyện đó. Quý vị, tôi không biết tại sao nữa. Bà nội đi chùa thì ít chịu dắt cháu nội đi theo. Bà ngoại đi chùa đó không chịu bồng cháu ngoại đi theo. Thưa, cái điều đó, chúng ta đã không để ý. Có thể là chúng mình nói rằng, đi cái chùa nó khóc, con nít nó khóc. Có phải không, nó khóc, làm phiền người khác. Có phiền không quý vị? Có phiền không? Hả? Tôi giả sử bây giờ trong cái lớp giảng như vậy con nít nó khóc thì quý vị nghĩ sao? Thì bồng ra ngoài thôi. Phải không? Nếu mà nó khóc thì mình bồng ít ra đứa nhỏ nó khóc cái gì? Nó cũng khóc được trong cái khung cảnh của một ngôi chùa. Mà không lẽ bước vô cửa chùa nó khóc sao? Phải không? Bước vô cửa chùa nó một chút nó cũng vui, nó cũng cười một chút. Mà sao nó mới khóc chứ? Vậy thì ít ra nó khóc được 5 phút. Nhưng mà 10 phút đó, mắt nó có thể nhìn thấy Phật, tai nó nghe tiếng niệm Phật, tiếng chuông, tiếng trống, tiếng kệ, tiếng kinh. Chúng ta thấy rằng những cái điều đó nó sẽ không bao giờ quên được. Chứ không quên đâu quý vị. Chúng mình chỉ lo cho người lớn, mình quên đi đứa nhỏ. Mà trong khi nếu mà có người lớn mà không có đứa nhỏ đó, thì sao? Thì một lúc nào đó, đứa bé nó sẽ nói với người sao? Thưa Thầy, tôi chưa từng biết đạo Phật. Làm sao nói tôi bỏ đạo được? Thưa chúng ta phải để ý cái điều đó, mà nó dính dáng đến cái phần chúc lì của Đức Phật. Sau này có một đoạn, nếu cái chúng sanh nào chẳng tin nhận, thời phải ở trong pháp sâu khác của Đức Như Lai, chỉ dạy cho người đó được lợi ích vui mừng. Các ông nếu được như thế, thời là đã báo được ơn các Đức Phật. Thứ nhất, nếu người đó có niềm tin vào trí tuệ, phải bằng mọi cách giúp cho họ có cái cơ sở để phát triển trí tuệ. Cái thứ hai, nếu người đó không tin, thì sao? Thì vẫn phải bày cách cho họ có được cái lợi ích vui mừng. Cái chỗ này hay của đạo Phật. Bây giờ có người họ không tin vào đạo Phật, không tin, thì làm sao? Bây giờ có người tin vào đạo Phật á, thì mình giúp đỡ đã đành rồi. Bây giờ có người đó không tin, đạo gì kỳ cục mê tín gì đó, vậy thì mình làm sao? Thì quý vị nghe cái người nào mà chê đạo Phật, đạo không được, mình nghĩ sao vậy? Hả? Mình cãi vậy hả? Bày cho họ thấy, dẫn chứng cho họ thấy là đạo Phật là đạo không mê tín gì đó, phải không? Tôi nói thiệt mà cãi với nhau thì hai bên cãi cho mỏi miệng thôi. Bây cái vấn đề khi mà họ đã có cái định kiến á, họ đã có định kiến thì họ đã có định kiến rồi quý vị. Ở đây Đức Phật dạy mình vậy, nên là chỗ này hay lắm, để ý thôi. Nếu có chúng sanh nào chẳng tin nhận, thời ở trong các pháp sâu khác của Như Lai mà chỉ bày cho họ được lợi ích vui mừng. Nếu mà người chẳng có tin nhận thì sẽ ở trong các pháp sâu khác của Như Lai bày cho họ được lợi ích vui mừng. Cái chỗ này là chỗ quan trọng. Chúng ta hay bị ràng buộc bởi những pháp gọi là không gọi là sâu. Ở đây gọi là sâu, pháp sâu, tức là pháp thậm thâm. Chúng ta là căn cứ những pháp không gọi là thậm thâm. Thế nào là pháp thậm thâm, thế nào không gọi là pháp thậm thâm? Pháp không thậm thâm là cái pháp bề ngoài mình thấy được. Mặc cái áo tràng, đi chùa, thấy Phật cúi xuống chắp tay, gặp người đồng tu thì mô Phật. Pháp đó gọi là pháp bên ngoài, mình thấy được. Thậm thâm là pháp bên trong, không thấy bên ngoài nhưng mà nó lại có chiều sâu, gọi là pháp thậm thâm. Như vậy thì lạ cái chỗ này. Có thể là anh là cái người ngoài đạo, anh không theo đạo Phật. Mình biết như vậy thì mình cũng không cần họ theo đạo Phật làm gì. À, miễn là họ hành trì những cái phương pháp làm cho họ bớt khổ đau. Thưa, nếu chúng ta nói rằng này chị khổ quá, thôi, chị nhờ đây là phương pháp của đạo Phật. Chị ngồi xuống đi, chị thở vào, chị thở ra. Đó nè, thưa trong trường hợp đó nó không thành công của chị. Là bởi vì sao? Bởi vì người kia họ đang khổ. Có thể là họ muốn bớt khổ, họ nghe phương pháp này của đạo Phật họ dội rồi. Là họ không phải người theo đạo Phật. Họ không muốn bị ràng buộc và thêm một cái nhức đầu của họ nữa. Vậy thì tại sao mình phải nói đạo Phật làm gì? Thôi chị nhức đầu. Em có món thuốc này nè, chị uống thử coi. Chị uống thử coi. Vậy thì chỉ cần nói món thuốc đó thôi. Còn mà cái nhan đề, cái tên hiệu của thuốc nó không cần thiết. Cái chỗ này là cái đặc biệt, mà chính cái chỗ này là cái mà giúp đạo Phật đi vào cuộc đời của người Tây Phương rất nhiều. Quý vị có thể tưởng tượng, trong các truyền thống tôn giáo, thiền học đều được sử dụng. Trong tất cả mọi truyền thống tôn giáo, Do Thái, Kitô, v.v. Nhưng mà thiền học được sử dụng đấy đó, không có mang tới là thiền học của đạo Phật. Mà đạo Phật không cần. Đạo Phật không cần. Bây giờ có một người hỏi thông minh lắm. Trong một cái cuộc mà nghiên cứu về tôn giáo, thì có một vị hỏi ngài Phật sống ở Tây Tạng á, ngài Dalai Lama, thì hỏi rằng: thưa ngài, chúng tôi biết được những nguyên tắc của đạo Phật rất là tốt, là đây là bi, đây là trí. Bi là thương đời, làm cho đời bớt khổ. Trí là cũng thương đời, tìm cách hiểu đời để giúp đỡ cuộc đời. Đây là nguyên tắc cực kỳ quan trọng của đạo Phật mà chúng tôi thấy rằng nó hữu hiệu vô cùng trong cuộc sống bây giờ.
Có điều á, chúng tôi không phải là Phật tử, làm sao bây giờ? Quý vị thấy á, họ chấp nhận thấy cái nguyên tắc bi và trí quá dễ thương, quá công hiệu, quá hay đi. Nhưng mà cái trục trặc bây giờ họ không phải là Phật tử. Câu trả lời là sao? Ngài Dalai Lama, ngài cười hề hề, ngài cười rất là dễ thương, ngài nói này, ông không chấp, ông quên một cái điều. Ông kêu hỏi là quên điều gì thưa ngài? Thì ngài Dalai Lama nói rằng Đức Phật không phải là Phật tử. Quý vị có nhớ điều đó không? Đức Phật không phải là Phật tử. Bởi vì chính, phải không? Chính mình là người đi theo mình đã là Phật tử. Vậy thì cái điều đó cho thấy á, và cả hội trường nếu họ thấy được cái tinh thần của đạo Phật, thương, thương xót và cứu khổ, không cần đạo nào, anh cứ làm đi. Và cái điều đó đã cho thấy cái đẹp của đạo Phật. Đạo Phật quý vị thấy lạ lắm, đạo Phật làm việc đó, không có để lại dấu tay. Tu nhất thiết thiện pháp, tức danh Phật pháp. Trong kinh Kim Cang như vậy, làm tất cả những pháp lành, miễn cái pháp nào mà làm chúng sanh bớt khổ, miễn pháp nào làm chúng sanh được an lạc, cái đó đã là Phật pháp rồi, không cần phải dán cái nhãn hiệu Phật pháp lên trên. Thưa, cái chỗ đó là cái chỗ làm cho mình suy nghĩ. Trong khi làm việc tu tập, thì xin quý vị đừng có để ý nhiều tới những cái pháp không gọi là pháp thầm thâm. Chúng ta để ý cái pháp phù trầm nhiều hơn. Phù trầm tức là pháp bên ngoài, nhưng mà cái pháp thầm thâm đó quý vị, cái pháp đó là cái pháp cần cho chúng mình hơn. Và cái pháp đó là cần cho chúng mình khi chúng mình muốn dùng để mà độ những người khác. Đạo Phật không để ý tới con số nhiều hay ít. Đạo Phật để ý tới cái người hành trì có được an lành hay không. Quý vị để ý đi coi. Không để con số Phật tử nhiều hay ít không quan trọng. Nhưng mà Đạo Phật bao giờ cũng để ý là con người hành trì trong cuộc sống này có khổ nhiều hay là an lạc được nhiều. Cái đó là cái quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì danh xưng mà chi, hình thức mà chi. Một lúc nào đó thì như trong kinh nói vậy, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Tất cả các pháp hữu vi, có hình, có tướng, có danh, có sắc, mình có thể gọi được, có thể tưởng tượng được, có thể đếm được, thì như mộng huyễn bào ảnh, như là gió, như là mây, như là bọt sóng, như là điện chớp vậy thôi. Như lộ diệt như điển, như là bóng, như là sương sớm mai, như là điện nó chớp vậy. Nếu mình thấy như vậy đó thì chúng ta sẽ không có ràng buộc nhiều bởi cái pháp mà gọi là thô trọng, cái bắp bên ngoài, mà chúng ta phải để ý cái pháp bên trong. Làm thế nào, người đó theo đạo nào không quan trọng, người đó có cái niềm tin nào không quan trọng. Làm thế nào cho người đó bớt khổ đau, làm cho thế nào cho người đó có thêm được cái niềm vui trong cuộc sống, điều đó là cái điều quan trọng của Phật tử. Nó quan trọng cho người, mà nó cũng quan trọng cho mình nữa quý vị. Nó quan trọng cho mình, bởi vì cái niềm vui của người đó, nó sẽ trở thành niềm vui của mình. Nếu ai chỉ tìm cái niềm vui của cá nhân mình, cái hỷ cái lạc của tự thân á, cái hỷ cái lạc đó sẽ rất là hạn chế, rất là hạn chế. Người nào mà biết dùng cái hỷ cái lạc của người ta để mà biến thành cái hỷ lạc của mình á, cái hỷ lạc của người đó, người khác hỷ với cái hỷ của người khác, an lành với cái an lành của người khác, như vậy thì chúng mình sẽ có vô số những niềm vui, vô số những an lành ngay trong cuộc đời mà mọi người cho rằng đau khổ này. Xin quý vị để ý tới cái chỗ này, mình thực tập. Tôi xin nói lại, đạo Phật là đạo của thực hành, đạo Phật là đạo của tu, thực chứng. Đạo Phật là đạo được đưa ra chúng mình nếm thử, chứ không phải chỉ nhắm mắt tin bừa. Tu đi, thực hành đi, chúng mình sẽ không đặt vấn đề tin hay không tin nữa, mà khi đó chúng mình biết chứ không còn tin. Chúng ta gọi là biết. Chúng ta không còn cái believe or not believe, mà chúng ta feel, chúng ta có thể là experience. Và khi đó thì không còn vấn đề là tin hay không tin nữa. Mình ăn một cái miếng muối mặn, phải nè, bỏ miếng muối vô trong miệng mình thấy mặn. Vậy thì không có nói là anh chị có tin muối mặn hay không, không tin nữa, mình đã nếm rồi. Đạo Phật cũng vậy. Khi mà chúng ta thực tập, chúng ta không còn vấn đề tin, mà vấn đề trở thành là có tiếp tục làm thêm để mà mình có thể mình hưởng thụ cái mà trong kinh gọi là giọt sữa thơm của Phật. Phật chi hương nhũ. Đức Phật nói rằng những người mà hành trì đạo Phật sẽ nếm được những cái giọt sữa thơm, gọi là giọt cam lộ hoặc là giọt nước cành dương, nhưng mà tôi thích nhất là cái giọt sữa thơm của Phật, tức là hương nhũ. Hương tức là thơm, nhũ tức là giọt sữa. Chúng mình phải trở thành những đứa con thơ nếm những cái giọt sữa, mà giọt sữa đó là giọt sữa thơm từ giáo lý thầm thâm của Phật. Xin quý vị cố gắng thực tập. Chúng ta nghỉ quý vị hơn 4 giờ. Thế bây giờ xin mời quý vị cùng chúng ta đứng dậy niệm Phật hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.